cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin chào quý vị. Thiện nguyện viên là một việc làm đầy ý nghĩa và cống hiến cho xã hội. Trang mạng về thiện nguyện viên của tiểu bang New South Wales cho biết, khi làm việc thiện nguyện sẽ khiến chúng ta mạnh khỏe hơn và vui vẻ hơn. Công việc thiện nguyện sẽ giúp ta tăng thêm cảm giác thành công hoặc mình đã đạt được một thành tựu nào đó trong đời. Ngoài ra, công việc thiện nguyện cũng rất hữu ích đối với những ai muốn mở rộng mạng lưới giao tiếp xã hội và học hỏi những kỹ năng mới. Trong khi đó, thiện nguyện viên vẫn có thể đóng góp trở lại cho xã hội bằng tinh thần và năng lực của mình. Pháp luật Úc quy định như thế nào về các công việc thiện nguyện? Theo luật sư Nguyễn Văn Thân, cần phân biệt thiện nguyện viên với tư cách là người học việc tại các công ty và doanh nghiệp và thiện nguyện viên làm việc trong những tổ chức dân sự và phi lợi nhuận.
Vâng, hiện nay thì theo tôi hiểu thì luật pháp không có một cái đạo luật nào ngăn cản những cái người thiện nguyện viên được làm việc trong một hay là hai cái khía cạnh nào cả. Trên căn bản thì nó cũng không có những cái đạo luật cụ thể để nói rằng thiện nguyện viên gọi là có những cái quyền hạn hay là trách nhiệm pháp lý như thế nào nó khác với lại phía bên luật lao động. Thì chúng ta có rất là nhiều bộ luật, gồm có luật ở tầm mức liên bang và luật ở tầm mức tiểu bang, quy định quan hệ trách nhiệm pháp lý cũng như quyền lợi giữa chủ nhân và nhân viên. Mình gọi chung nó là luật lao động. Còn giữa những cái người thiện nguyện viên cùng với những cái tổ chức, mà thông thường những cái tổ chức đó mình có thể nói một cách nôm na là những cái tổ chức xã hội dân sự, tổ chức cộng đồng, những cái câu lạc bộ hay là những cái cơ sở tôn giáo, thì thông thường có rất là nhiều thiện nguyện viên, thì nó không có một cái đạo luật cụ thể nào quy định quyền hạn và trách nhiệm giữa những cái tổ chức xã hội dân sự đó và những cái người thiện nguyện viên.
Có những cái loại công việc nào cụ thể vẫn có thể xếp là công việc thiện nguyện không anh?
Nói chung đó thì những cái công việc thiện nguyện thì thông thường là nó làm cho những cái cơ sở bất vụ lợi. Nó ít có khi nào, nó cũng có những cái trường hợp mà cái người làm việc không có được trả lương. Mình nói chung họ là những cái người gọi là đi tìm kiếm những position, những cái chức vụ mà họ làm để lấy kinh nghiệm. Để rồi họ có thể dùng cái kinh nghiệm đó đi tìm việc khác. Hay là một cái thời gian thử thách như một cái công ty tư nhân nào đó. Rồi với cái sự hy vọng là sau cái thời gian thử thách đó thì họ sẽ được cái công ty đó nhận. Nhưng mà trên căn bản đó, những cái người mà mình gọi là thiện nguyện viên là volunteers đó, thì nói một cách thông thường cái quan hệ của họ với những tổ chức phi vụ lợi, thì những cái tổ chức phi vụ lợi đó thì thông thường mình có thể nói là những cái tổ chức cộng đồng, những cái tổ chức câu lạc bộ, các cái cơ sở từ thiện và tôn giáo. Thì khi mà họ có những cái quan hệ với những cái tổ chức đó thì cái mối quan hệ giữa họ và tổ chức đó thì thông thường nó hoàn toàn là mang cái tính thiện nguyện, có nghĩa là họ không có được trả lương và họ làm là vì họ có một cái sở thích hoặc là một cái niềm tin nào đó vào cái mục tiêu và cái công tác của cái cơ sở từ thiện hay là cộng đồng đó.
Thưa anh, ví dụ như đối với những thiện nguyện viên mà làm việc chung với những nhân viên của tổ chức đó mà được trả lương, thì người có thể đối xử với cái người thiện nguyện viên cũng giống như với nhân viên đó hay không ạ?
Nó có một vài điểm thì nó giống và một vài điểm thì nó khác. Bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ của một cái tổ chức cộng đồng hay là một cái tổ chức từ thiện hay là mình nói tổ chức cộng đồng đi. Thì đặt ví dụ như các cái tổ chức cộng đồng thì thông thường cũng có thể mướn nhân viên làm việc dưới một vài cái dự án an sinh xã hội của chính phủ. Thì đối với những cái người nhân viên đó thì rõ ràng nó có một cái mối quan hệ chủ nhân và nhân viên, có nghĩa là cộng đồng phải tuân thủ những cái điều luật về luật lao động. Chẳng hạn như nếu yêu cầu công nhân viên làm việc ngoài giờ làm việc thì phải trả cái tiền lương phụ trội, hoặc là phải có đóng những cái tiền workers compensation, tiền bảo hiểm khi mà bị thương nơi làm việc, phải đóng những cái tiền vào quỹ hưu bổng giống như tất cả những cái quan hệ chủ nhân và nhân viên khác. Tuy nhiên đối với những cái người thiện nguyện viên đó thì dĩ nhiên là tổ chức cộng đồng không có cần phải trả lương cho cái người thiện nguyện viên, và mặt khác thì cũng không thể nào có những cái hình thức kỷ luật cái người thiện nguyện viên nếu như mà họ không có làm cái công tác theo đúng cái tiêu chuẩn mà cộng đồng mong muốn, và cũng không có bắt buộc cái người thiện nguyện viên đó phải tuần nào đúng giờ đó là phải có mặt để làm việc. Ở một vài cái mặt khác đó, có thể là nó phức tạp hơn. trong một số trường hợp là nếu như cái người thiện nguyện viên đó, tôi đặt ví dụ, trong lúc thi hành cái công tác mà bị thương, thì có thể là cộng đồng cũng phải đứng ra để nhận lãnh cái trách nhiệm, làm cái đơn xin bồi thường workers compensation, nhưng mà dành cho những cái người thiện nguyện viên chứ không phải là dành cho những cái người nhân viên. Những cái trường hợp phức tạp hơn á, là khi những cái người mà cũng là những cái thiện nguyện viên của cộng đồng, nhưng mà đặt ví dụ như bị kiện về tội phỉ báng, thì cái trách nhiệm của cộng đồng nó cũng có một cái trách nhiệm liên đới, là ít nhất là cũng đầu tiên hết là về vấn đề yểm trợ về mặt tinh thần, nhưng mà cũng có thể cộng đồng phải chịu trách nhiệm một phần nào đó về cái vấn đề án phí, hay là giúp trợ giúp cái vấn đề án phí cho cái người thiện nguyện viên đó nếu như họ bị kiện ra tòa.
Anh vừa mới nói một trường hợp rất là thú vị mà theo Lê Tâm thấy là khi mà mình trở thành một người thiện nguyện viên và mình đang làm việc cho một tổ chức nào đó mà mình làm một cái việc làm, có một việc làm sai trái, vi phạm pháp luật chẳng hạn, như anh vừa nói là phỉ báng đó, trong trường hợp nào thì cái người thiện nguyện viên đó có thể bị truy tố và trong trường hợp nào thì là cái trách nhiệm thuộc về cái nơi mà thuê mướn người thiện nguyện viên, thưa anh?
Để trả lời cái câu hỏi đó thì tôi xin nêu cái thí dụ là để nó dễ trả lời hơn. Tôi đặt thí dụ thôi, nếu mà trong lúc mà cái người thiện nguyện viên đó thi hành cái công tác cho tổ chức, mà trong lúc thi hành họ bị những cái trách nhiệm pháp lý như vậy, thì thông thường cái tổ chức đó phải có trách nhiệm với cái người thiện nguyện viên đó. Tôi xin đưa một cái thí dụ cụ thể, nó là như thế này. Nếu như trong lúc những người thiện nguyện viên tham gia vào một cái sinh hoạt do cộng đồng tổ chức, ví dụ như họ cần phải chở dụng cụ dựng cái cổng chợ Tết lên, ví dụ như vậy đi, thì trong lúc thi hành những cái công tác như vậy mà lỡ mà có tai nạn xảy ra, thì ít nhất là cộng đồng cũng phải có một cái trách nhiệm nào đó đối với cái người thiện nguyện viên đó. Nhưng mà giả sử như cái chuyện họ làm nó không có nằm ở trong cái phạm vi của cái công tác đó, mà tự động trong lúc làm cái công tác đó rồi họ lời qua tiếng lại với một cái người nào đó, rồi họ đã thương cái người kia rồi bị cái người kia kiện, thì trong những cái trường hợp như vậy đó thì cái tổ chức thiện nguyện nó không có thể nào chịu trách nhiệm pháp lý cho cái người thiện nguyện viên đó được, là tại vì cái việc đó nó xảy ra nó không có nằm ở trong cái tiến trình mà họ đóng góp cho cái tổ chức cộng đồng, nó không có liên quan gì tới cái công tác đó. Thành ra là nó có cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Chỉ khi nào trong lúc họ thi hành nhiệm vụ được giao phó thì thông thường lúc đó cái cơ quan từ thiện mới chịu một phần nào trách nhiệm pháp lý nếu như có một cái sự việc nào đó nó xảy ra mà cái người thiện nguyện viên đó phải bị kéo ra tòa.
Dạ thưa anh, còn với trường hợp mà họ gây ra tai nạn hoặc là họ bị một cái tai nạn mà giống như về tông xe hay là ngất xỉu hoặc là bị thương tật chẳng hạn, thì cũng được bồi thường giống như mình xét đến cái việc là họ làm công việc đó có liên quan tới làm thiện nguyện cho tổ chức đó không anh?
Trên nguyên tắc thì tất cả những cái việc gì nó xảy ra nó phải có liên quan đến cái công tác cho cái tổ chức đó, cái đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là thí dụ như một người nhân viên hay là một người thiện nguyện viên mà trong lúc thi hành cái công tác là vì cái sức khỏe của họ yếu chứ không phải là vì thi hành cái công tác, thì cái chuyện đó nó là không có liên quan đến tổ chức, cơ quan từ thiện hay là ngay cả cái chủ nhân nữa. Thành ra nó phải có liên hệ hay là nó phải có liên quan đến cái công tác mà họ đang thi hành, và cái công tác đó là thi hành là cho cái tổ chức đó. Thành ra nó không phải cái chuyện nào là cái tổ chức nó cũng phải chịu trách nhiệm. Mỗi một cái trường hợp thì nó đều tùy theo và nó đều có cái tính riêng biệt của nó. Cũng có một cái số tổ chức thiện nguyện đó, đặt ví dụ như khi họ mua bảo hiểm thì họ có nói với các công ty bảo hiểm là chúng tôi mua bảo hiểm cho nhân viên và cho những cái người thiện nguyện viên. Chính sách bảo hiểm đó thì nó sẽ có cover. Có nghĩa là trong một số trường hợp nó sẽ có cover cho những cái người thiện nguyện viên bị thương tích trong lúc thi hành cái công tác. Nhưng mà cũng có nhiều cái chính sách của bảo hiểm đó, họ nói rõ là họ không có cover nếu như cái người thiện nguyện đó, viên đó bị kiện về tội phỉ báng, là tại vì cũng rất là ít các cái công ty bảo hiểm họ dám cover hay là họ đồng ý bảo hiểm cho mình về những cái khía cạnh luật pháp đó. Thành ra theo tôi nghĩ thì những cái người thiện nguyện viên khi đi sinh hoạt cũng phải rất là vô cùng thận trọng, là không phải cái gì họ làm trong cái tiến trình làm việc đó mà cái cơ quan hay là cái tổ chức thiện nguyện đó có bảo hiểm để mà cover cho họ.
Nghe ra thì cũng thấy thiệt thòi cho nhiều người thiện nguyện viên của anh hả? Nhưng mà cho em hỏi thêm đó là nếu như vậy thì có cái quyền lợi nào cho họ, một cái lợi ích nào cho họ khi họ tham gia thiện nguyện viên không anh?
Thì dĩ nhiên khi chúng ta dùng cái chữ thiện nguyện viên thì cái chữ nó đã nói lên tất cả những cái ý nghĩa của nó. Những cái người thiện nguyện viên thì thông thường họ tham gia là tại vì cái đó là họ mong muốn tham gia, họ muốn theo đuổi, có một cái lý tưởng và theo đuổi một cái mục đích, một cái mục tiêu như vậy. Thành ra đối với họ là họ làm những cái việc làm có ý nghĩa và họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì họ theo đuổi được cái lý tưởng của họ. Cái điểm chính là nó nằm ở cái chỗ đó. Nhưng mà một cái mặt khác á, thì khi mà họ sinh hoạt trong một cái tổ chức thiện nguyện thì tôi nghĩ nó cũng rất là vô cùng quan trọng là những cái người thiện nguyện viên hiểu rõ cái trách nhiệm của mình. Họ vẫn phải tuân thủ luật pháp như tất cả những cái người khác, và họ cũng không thể nào có một cái sự suy nghĩ là tôi phát biểu cái lời này là tại vì tôi là cái người thiện nguyện viên thì tôi có cái tổ chức đó chịu trách nhiệm. Cái trách nhiệm cá nhân nó lúc nào nó cũng là vô cùng quan trọng. Không phải là mình sinh hoạt trong một tổ chức là mình muốn nói gì nói, mình muốn làm gì thì làm. Mà có rất là nhiều trường hợp khi những cái lời mình nói mà những cái người mình làm mà nó tạo ra cái hậu quả pháp lý thì chưa chắc là cái tổ chức đó đã có một cái trách nhiệm nào đó để yểm trợ hay là ủng hộ cho mình nếu như mà mình bị thưa kiện ra tòa. Thành ra nó có hai mặt của vấn đề, lúc nào cũng vậy. Sự đóng góp của những người thiện nguyện viên thì lúc nào cũng được xã hội trân quý và ghi nhận. Và cũng vì lý do đó, luật pháp ấn định một vài cái quyền lợi cho họ. Nhưng mà không có nghĩa là họ có thể vượt qua cái lằn ranh mà luật pháp đã đặt ra, là những cái sinh hoạt, những cái lời nói và những cái phát biểu đó vẫn phải phù hợp với luật pháp ở tại địa phương. Và nếu như mà họ vượt qua cái lằn ranh đó thì họ có thể bị truy tố.
Bây giờ Lê Tâm xin xin chuyển sang một cái vấn đề khác, đó là về cái việc mà người thiện nguyện viên ở trong một cái tổ chức hay là một cái công ty mà họ phát hiện ra là công ty hoặc tổ chức đó thuê mình làm việc nhưng lại giao những cái công việc giống như là những nhân viên được trả lương khác làm, thì trong trường hợp đó người thiện nguyện viên phải làm gì thưa anh?
Nó có hai cái khía cạnh khác nhau. Một là cái người thiện nguyện viên đó có phải là nhân viên cho một cái tổ chức phi vụ lợi hay không. Hai là những cái người đi làm việc thiện nguyện cho những cái công ty tư nhân mang tính là doanh nghiệp thì khi nào họ là nhân viên và khi nào họ là thiện nguyện viên. Thì bây giờ tôi xin trở lại với cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhất đó, khi mà chúng ta đi làm việc cho những cái tổ chức phi vụ lợi thì thông thường cái việc đầu tiên đó là mình hiểu rằng là mình sẽ không có được trả lương, và mình hiểu rằng đây là một cái sự đóng góp tự nguyện, và mình hiểu rằng nếu mình không làm thì cũng không có ai kỷ luật hay là bắt buộc gì mình được hết. Nếu như cái trường hợp nó rõ ràng là như vậy thì không có gì để nói, là tại vì mình không phải là một nhân viên của cái tổ chức đó. Tuy nhiên, nếu như mình là một người thiện viên nhưng mà cái tổ chức đó lại đặt ra một số tiêu chuẩn ràng buộc mình, đặt thí dụ như nói rằng là mình phải có mặt làm việc vào đúng 9 giờ sáng như tới 5 giờ chiều một tuần 2 ngày, và những cái công việc mà mình làm nó cũng giống như là cái công việc của cái người nhân viên làm. Mình đặt thí dụ như là một cái tổ chức cộng đồng, mình cũng phải có mặt thường trực ở tại văn phòng, rồi cũng phải giúp đồng hương dịch lại những cái văn bản bằng tiếng Anh giống như những cái người nhân viên làm. Mà nếu như có những cái quy định ràng buộc như vậy thì trong những cái trường hợp đó có thể là cái tư cách của mình không còn là thiện nguyện viên nữa mà mình đã trở thành một nhân viên. Mà nếu như mình là trở thành một nhân viên thì cái người chủ nhân cũng phải trả lương cho mình giống như những cái người nhân viên khác và cũng phải tuân thủ đầy đủ những cái quy định về luật lao động. Đó là cái trường hợp giữa một cái tổ chức thiện nguyện với một cá nhân thiện nguyện viên. Còn bây giờ mình đi xa hơn nữa là nó có những cái tổ chức kinh doanh tư nhân mà khi họ đăng quảng cáo họ nói là tìm thiện nguyện viên thì nó có hai mặt. Nếu như đó mà họ chỉ tìm cái những người thiện nguyện viên và những người thiện nguyện viên đó không có cái sự ràng buộc nào hết, ví dụ như những người thiện nguyện viên đó là những các bạn sinh viên muốn đi tìm thêm kinh nghiệm sẽ được huấn luyện, thì các bạn đi làm lấy kinh nghiệm cái tuần này rảnh ngày thứ ba thì làm thứ ba, đi vô ngày thứ ba, tuần tới rảnh ngày thứ năm rồi ngày thứ năm, rồi mà nếu mà không rảnh thì không vô cũng không sao. Thì những cái trường hợp đó nó rõ ràng nó là thiện nguyện viên, nó không phải là nhân viên và nó cũng không có mang lại một cái quyền lợi cụ thể nào cho cái công ty đó. thì nó là thiện nguyện viên. Nhưng nếu như họ yêu cầu hay là ít nhất là cái công ty đó họ nói tuy là thiện nguyện viên nhưng mà phải vào đúng ngày thứ ba hay là đúng ngày thứ năm, phải đúng từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, phải làm những cái công việc mà nhân viên đang làm, thì trong những cái trường hợp đó cái công ty đó phải trả lương cho người thiện nguyện viên là tại vì không còn là thiện nguyện viên nữa, và phải tuân thủ theo hết tất cả những cái quy định về luật lao động.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam